vừa thoáng lờ mê, con nay một niệm quay về quy y chánh pháp Bồ Đề tự tâm. Từ quá khứ vô vàn diệu pháp, ở đương lai vô lượng pháp lâu, thâm sâu Phật pháp hiện thiên thuyền từ phương thiền Bắc Châu ra điều cha lành khéo dạy, tỉa danh ngôn giác ngộ đời nay, vượt thời gian chứng vô biên sát na đại ngộ thoát niên liễu thương. Đạo vô thượng đến rồi thấy rõ, hướng thượng tâm thoát ngõ vọng chân, trí nhân từ ngộ ra chân điều thường định là pháp ứng nhiệm. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an hòa. Từ khi lý đạo bao la, minh tâm kiến tánh thắng mà não phiền. Gieo năm góc sám hối vô biên, nhưng lỗi lầm do ai dục sinh. Cúi xin pháp bảo chứng minh, con nguyện chánh đạo tâm linh quay về.
Thank you. về Chúa dồi dào. Hôm nay chúng tôi sẽ đọc tới câu chuyện của ngài Simoni. Đến toàn thể các Phật tử và ai đó cũng nói lên được một ít về cái biết nhân quả của nhá. Thưa quý vị, ngài Simoni, tên là Simoni thì là chữ Pali, có nghĩa là dập tắt cái sự nóng nảy, đem lại cái sự mát mẻ và an vui cho mọi chúng sanh. Cái chữ Simoni này ngài Simoni là con của bà con Chúa tên là Thích Quang Ba Sa. Nhưng mà đặc biệt khi mà bà con Chúa này năm thứ hai mà Simoni thì bà nhận được rất nhiều món quà của nhiều người đến để tặng. Đặc biệt ấy, ví dụ như mình có hạt giống, cái nhiều người có hạt giống để gieo trồng thì mang hạt giống đến cho cái bà mẹ không biết và ông bố của con ra này, và chỉ cần giờ bà thôi thì khi về gieo xuống thì hạt giống thì tương tốt. Mà thu hoạch được nhiều kết quả cho nên khi mà ngài chiêu lý mà ngài thấy còn vào thai thì cái phước báo của ngài cũng đã phát sinh. Ví dụ như mình là một người mẹ hay là người cha trong nhà, mà nếu mà thai người con mà người con đó là con có phước, con có báo, thì cái người mẹ đó và gia đình đó sẽ gặp nhiều cái này do ảnh hưởng của cái phước báo người con. Những cái chuyện rủi ro nó không đến, mà những chuyện may mắn á thì có cơ hội nó sẵn. Nên nhiều khi ở trong nhà chúng ta mặc dù nó là cha mẹ nhưng chưa chắc là cái phước báo là hơn cái tuổi còn. Thì đó chúng tôi cũng xin góp ý kiến là cũng không nên xem thường những thành viên trong gia đình, mặc dù những thành viên đó là con của đại gia. Bởi vì mỗi người cũng có một cái phúc báo, mỗi người cũng có một cái nghiệp báo có nhân quả. Trong trường hợp này không phải là mẹ có phước mà người con có phước. Ví dụ những người có phước và chỉ cần thở đầu mà không thì mình cũng có một cái sự may mắn. Cái này thì mình nói bằng chất là tâm linh, là tôn giáo. Nhiều khi người ta muốn tin, có nhiều người ta muốn tin, đừng có sau này thì hãy để ý coi là thường có các Phật tử đến chùa thường nói giờ gặp cái thầy cái sư nó thầy đời đâu con rồi đâu con cái thì nghĩ lại là cái thầy đó cái sư nó có muốn trên khi mà rời đầu với cái người đó thì người đó sẽ có tiền. Cũng có nhiều Phật tử ở đến chùa ở đến để cái tượng Phật tổ tiên, ở chùa họ đến mới thờ cái Phật, xong họ bắt đầu rờ cái đầu của họ. Thay vì Phật là họ cái mà thì đây là có tưởng, cho nên họ rờ cái đầu của Phật, xong rồi họ rờ cái đầu của Phật, ý chứ là cái Phật là đầu. Cho nên gọi là có tức mới thích ra tù, có tức cái tức này thì ra tù mà mẹ sao ta không được lại. Thế cái bà mà mẹ của mẹ sinh lý có rời tới đâu là quốc tổ rồi, nhưng mà nó phải là phát triển lãnh thông của một con của tên. Trong câu chuyện tiếp theo đây thì quý vị sẽ biết tại sao mình có quốc. Qua đó chúng ta cũng học được một bài học lớn, đó là chúng ta cũng phải học cái công đức của Phật. Và chính trong cái hành động mà các bạn đi đến cái gì thành tâm lại Phật, làm biết cái gì người đời chứ cái Phật đời là của mình, thì trước mắt là cái tâm của người đời. Cái điều mà chúng ta ghi nhận đó là tâm của người này có lập thành. Tâm của người này thì có cái điều hướng về cái sự cảm hứng, vì thế Phật là cảm hứng. Và người này muốn là cái Phật tăng thức làm cho họ, cho họ thú văn. Thì chính tâm đó là tốt. Còn cái phước báo như thế nào, tổ ra sao, thì cái đó cao hơn rồi. Còn cái hành động mà mình thành tâm như vậy á, hành động đó là phước báo. Tối thiểu trong lúc đó, chúng ta không phiền não, chúng ta không tham, chúng ta không sân, chúng ta không si. Nên hướng về cái điều tốt lành, chúng ta kích động một cái Phật. Thế thôi, là đức Phật. Và chúng ta nghĩ rằng ngày có phước và mình sẽ chia phước của ngài đến trời. Đó là cái hành động đó nó cho nên chúng ta thấy được tâm của mình và tâm nó làm tốt hơn là trong giờ phút đó người đó đi gây sự người này gây sự người kia mong cái mình thì nó xấu hơn là cái chuyện là người đó đến quy định. Quý vị biết là ở Ấn Độ có cái bồ đề, đề mà nói Phật ngài tất cả là quả. Thì trong thời gian chúng tôi ở đó, đến hành hương tại đó, nó có nhiều người tới lễ cầu cũng như những cái bồ đề, lễ cầu của họ cũng như cái chánh chánh cây bồ đề. Và khi là cổ vào có cái thành tâm này là cái quan chức của Phật cái phước báo của ngài sẽ tìm cho họ để có thể họ có phước báo. Cũng có khi có những người họ đang gặp trước đây họ có cái đầu mối, và khi họ có điều kiện họ đến họ đến lễ cái bồ đề cái tổ, họ cũng muốn là cũng cái bồ đề đó để chi để chứng thành thành tâm tích thôi. Nên chúng tôi nói là tích để tu đi. Tại sao lại nói thế đó? Thờ cái kinh Đức Phật và thờ cái đạo đúng không? Vì nó có cái sự kiện. Thưa quý vị, ngài Chiêm Lý thì ngài họ ở trong họ 2-7 năm 7 ngày. Thường thì người ta chỉ có 9 tháng 10 ngày là người ta đang qua đời. Nhưng mà ngài Chiêm Lý thì 7 năm 7 ngày mẹ ngài sẽ lại. Và trong 7 năm 7 ngày vậy thì ngài chịu rất nhiều khổ. Xin mời quý vị về đọc kinh Thành. Kinh Thành, có một kinh Thành tại người người nhỏ người trẻ. Nó có cái bài kinh người vô thường bổ thẳng người này. Ở cái này diễn tả cái người mà đi đầu thứ hai rồi thì khổ đau trong kia ở trong vòng hai người này như thế nào. Xin mời quý vị về là cái người kinh đưa ra tìm cái bài vô thường bổ thẳng người này. Và cái này là hay, và chúng tôi nghĩ rằng là mỗi là tôi nghĩ vậy là cái gì đạo thôi. Kiếm rằng khổ sống gọt lai lá, kiếp phụ sinh ra chán kiếp bao, tấm thân thì tấm là giàu, bệnh mờ chưa biết rồi mà có đi. Hỏi cái cảm ức gì chủ thể, cũng tâm tư bị kế thiên trường. Tôi biết mà tính chứng dạy vậy đó. Tức là hai cái đó mà diễn tả cái đường sinh ra gọt hai cao đó. Tức là diễn tả khổ sinh. Thì cái này chúng ta học vào năm 1976 để làm cái sao vậy? Cứ làm cái sao vậy? Học một lần để phải đủ tháng này. Trong lúc mà chúng tôi làm cái gì thì làm
này con,
con nằm trong bụng mẹ lâu đến 7 năm, 7 ngày, con có cảm họ sự khổ nhiều lắm không? Mẹ sẽ đọc lời hỏi. Mẹ sẽ lý ra lời Phật, kính Phật này, con đã cảm họ khổ nhiều. Như vậy con muốn xuất gia hay không? Kính Phật này, nếu cha mẹ con cho phép, con sẽ xuất gia. Trả lời mẹ sẽ hỏi. Thì sau đó thì con Chúa, Chúa Phật của ta, Chúa Phật của ta đồng ý cho ngài xử lý xuất gia.
Quay quanh bên tại 7 ngày
chị chưa lắng gì xe không được. Cho nên quả báo đó phát sanh cho cái người này bị khổ nhiều ở bị tha quả khổ cảnh. Bẩm sinh là người thì cái quả như sốt phải bị mấy năm phải. Bởi vì nó cũng quen quanh trên tài hạ quả này là thương giữ phải không? Tôi nhốt là bảy ngày, thì sao câu chuyện này là bảo tôi nên chịu bảy năm? Tại sao trồng có một cái xoài mà nó ra nhiều trái xoài? Tại sao trồng có một cái xoài nó ra nhiều trái xoài? Tại sao mình tính người ta có trồng thì sao kiếp nào lên lên thì cũng bị Ngài có biết sự tiếp cùng các vị tỳ kheo. Đi đến nơi nhà của Ngài đã cách theo tá. Thì đi đến một đoạn đường có ngã ba. Thì Đại Đức Ananda mới bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, có hai con đường, Đức Thế Tôn nên chọn con đường nào để mà đi? Một con đường dài 30 cơ tình, đầy nguy hiểm, có nhiều nguyên nhân, không có nơi thật thực, không có chỗ ở, được cả. Một con đường dài 60 cơ tình, được an toàn, vì có làng xóm, chỗ ở, và thất thực dễ dàng. Đức Tôn hỏi Ngài là mẹ anh ta, trong đoàn các vị theo đi đây có chim lý gì hay không? Bà Thế Tôn có đại đức chim lý cùng đi trong đoàn. Này anh ta như vậy, chưa đi theo nên đi theo con đường ta mới được mà có nguy hiểm, thiếu là ăn thật, thiếu là thật. Để cho tỳ kheo thấy rõ những phước báo mà Ngài chịu đi. Đức Phật cùng đoàn tỳ kheo chúng tăng trong đạo ngự theo đường dài 80 cơ tình. Tất cả những viên mê tín, Đức Phật cùng đoàn tỳ kheo trong đạo, trong đó có Ngài Siêu Lý đang ngự dọc theo con đường này nên vô cùng quan hỷ. Cứ mỗi cái tuần tức là 16 số, Chư Thiên lại phát ra một kinh hành đầu phú, có nhân chúng tâm đức, có những ngôi chùa. Trong mỗi ngôi chùa có cấp lớn nhỏ dành cho Đức Phật và dành cho các vị tỳ kheo. Trong cấp có đầy đủ vật dụng cần thiết của Phật xuất gia để tiếp đón Đức Phật và các vị tỳ kheo. Thì thấy là nơi nào có Ngài Siêu Lý thì nơi đó có nhiều sự an ổn, có nhiều phước báo. Thì bây giờ có nhiều tôi chỉ nói phước báo hiện tại và sau đó tôi nói tiền kiếp của Ngài Siêu Lý. Vì lý do gì mà Ngài Siêu Lý có một phước báo đặc biệt vậy? Thậm chí những cái Phật này nó nhiều lắm. Tức là cái phước báo đặc biệt là xử lý về mặt phước Phật rất là lớn. Câu chuyện kể rằng trong tiền kiếp lùi về bất cứ 100.000 kiếp trước đây, có Đức Phật tên là Bá Hú Mú Sa Má xuất hiện trên thế gian. Lúc bây giờ Ngài Siêu Lý là con trai của gia đình giàu có, một hôm cậu con trai đến chùa nghe pháp và Đức Phật Ngài tán dương. Một người đệ tử có tên gọi là Nhu Tát Tân Á là Phật Tinh Long đệ tử Đức Phật, có nhiều tài lộc bậc nhất trong ngàn kinh văn đệ tử Đức Phật. Tượng đai là tiền thân của Ngài Siêu Lý. Sau khi nghe Đức Phật Bá Hú Mú Sa Má nói như vậy thì vô cùng quan hỷ với phước báo của Ngài Đại Đức Nhu Tát Tân Á, một vị tinh văn đệ tử Đức Phật, nên có suy nghĩ muốn trong tương lai mình cũng là một người tinh văn đệ tử Đức Phật, mà mình cũng là cái người có phước báo tài lộc gì. Ngay sau đó đến hầu đảnh lễ Đức Phật, rồi cung kính đảnh Đức Phật cùng 500 tỳ kheo tăng đến nhà làm phước trong số 7. Thì ngay sau đó có cầm rồi Đức Phật nhận lời và tiền thân của Ngài Siêu Lý làm một đại thí dừng cúng với Đức Phật cùng 500 vị tỳ kheo và những vật thực mong họ trong suốt 7 ngày. Đến ngày thứ 7, còn dân cúng tăng ni với Đức Phật và 500 vị tỳ kheo, mỗi vị một bộ tăng ni. Rồi phát nguyện được thành tựu như ý muốn của mình. Lúc bây giờ Đức Phật ở trong lúc ta phát thọ ký cho tiền thân Ngài Siêu Lý. Tiền thân Ngài Siêu Lý vô cùng quan hệ tỉnh khoảng tiếp tục làm các phước thiện dân cúng cố vấn vật trụ đến Đức Phật và chúng sanh cho đến trọn đời. Tức là cái tâm thiện này nó tiếp tục liên tục đến khi chết, cho nên chỉ làm gần nên Đức Phật dạy là những thiện phải làm thêm lại nhiều lần, chứ không thể nào là một lần bỏ. Ví dụ như gì nghe pháp thì nghe nhiều lần hiểu, có khi hôm nay mình nghe một lần đi nhầm cái hôm nay để nghe thì từ nó bình tâm mình khóc nghe không được. Cho nó nghe một lần nữa. Lần nữa thì cái kia là mình nghe được và cũng giảng được, cũng hiểu. Và mình đi phải nghe một lần nữa. Người mình nó dùng mẹ, người giảng, mình hiểu được thì mình mới tiếp nhận được lời. Ngay cái sự nghe pháp mình cũng phải nghe nhiều lần. Ngay việc làm thuốc cũng thế, cũng phải làm nhiều lần. Chúng phải làm lần chấm hết rồi. Và sau đó đến thời kỳ thành Phật Vipassi, một vị Phật khác. Tiền thân của Ngài Siêu Lý là con trai trong một gia đình nghèo. Một hôm dân chúng trong thành Bạch Vũ Văn Tý làm phước cố thí cúng dường đến Phật Vipassi cùng chúng tiền các năm. Lúc bây giờ có một vua tôi cũng làm cũng quá này. Và trong các món đồ ăn đó, được chân cứu cho Đức Phật và chúng ta hết thì thiếu hai món sữa chua cho Đức Phật. Đây là câu chuyện mà tại sao mình lại trực tiếp cứu quả báo, tại sao mình lại xử lý những con thú. Cho nên những người dân chúng Phật tử là họ tìm để họ mua hai món này để gì kiểu vô như chúng ta này, ngoại chuyện hầu quốc rồi thì họ nhìn thấy đồ ăn thiếu cái món hai món này để chua cho họ có thể sử dụng vào buổi chiều. Thì đi tìm trong tầng mốt mua mà không ra. Lúc bây giờ tiền thân của Ngài Siêu Lý là cái người bán cái hàng món để chua cho họ. Cho những người trong hàng, những người Phật tử mới đến để mà mua hàng món này, cái giá nó rất là rẻ, nhưng mà cái người này họ trả, những người này đã trả hết, họ trả cái chua này. Thì giá nó chỉ có một đồng, nhưng mà đã 10 đồng để mà mua được cái hàng món. Cái đầu tiên này có gì quá, có thắc mắc của tại sao mà cái giá này không có một đồng thôi, cái người này trả 10 đồng. Thì lúc bây giờ bảo nhiều quá, cái người đáng trăm đồng cũng quá, có một ngàn đồng cũng nhiều quá. Rồi sau đó bảo cứ hỏi tại sao vậy, thì những người này nói thật là trong buổi lễ cúng dường hôm nay là đức vua trong xứ này cúng dường tôi có một bước, nhưng mà tôi thấy có thiếu hai món đó, bằng giá nào tôi cũng mua để cúng dường, thì hai món này là món đặc biệt để cho Phật và chúng ta sử dụng, có thể sử dụng nhiều. bây giờ tiền thân này sao lý hay lên dạy nó hỏi như vậy tôi cúng dường tôi được không, thay vì ông bác lấy 1.000 đồng này ngày đầu tôi lấy cái cậu này rất là lớn thì nó hỏi tôi cúng dường có được không, thì những người có tử nó bắt đầu quan niệm sao cũng được này, nó quan niệm người khó khăn cũng được rồi. Cậu thanh niên này mới mang cái món tự mua và ốc này đến cúng dường để Đức Phật khi nó xin và chúng ta để Phật nhận món đồ ăn thức uống làm bằng sữa chua để mật ong của cậu thanh niên nghèo. Đức Phật chú nghĩ xong thì cái món thức uống này là thức ăn này được dân điều một cách thì em mà dân hoạt của mình do là chuẩn bị của Phật Bát Si mà cái món sự chua một ông này dân hết tiền cái này hết tiền cái khác thì đã tiền món này cũng bỏ rồi. Lúc bây giờ là tiền trong này xin lý mới đi các bạn đi xa kính thưa Đức Thế Tôn, con có duyên lành gặp được Đức Thế Tôn, con lại có cơ hội tốt cùng người dân trong hàng văn văn tiếp làm phước tiện cúng dường Đức Phật cùng chư tỳ kheo tăng, con vô cùng quan nghĩ với phước tiện thân cao này xin cho con được trở thành bậc thánh tinh văn đệ tử có tài học nhiều nhất trong các hàng thánh tinh văn đệ tử Đức Phật ở Việt Nam. Thì là một bước bước gì để bị cái đó dù như cái này thấy thiếu gì đó một việc nhưng mà cũng việc phải làm cái bước của việc được nhờ hai lần việc đó một lần việc trước vì mặt trước là một lần việc trong việc hôm nay cho nên Đức Phật thì bác sĩ nói rằng nguyện vọng của con chắc chắn sẽ được thành tựu như thế họ biết được. Cậu thanh niên thì ta cũng hạn chế có biết tinh tấn và học hỏi tức lành nhất là bố thí cho đến độ đời trong vòng sinh tử luân hồi cậu sẽ làm người làm chúng thiên tưởng được sự an lạc không hề bị sai được bốn đường phạm pháp đến thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện đến thế gian thì ngài chưa lý là bậc đại phước đại học tái sanh vào làm con của bà con chúa Sư Ba Ma Sa xứ Cô Đi Gia như đã nói trước đây. Đó là công việc thiền tâm của ngài Sư Lý. Mà hôm nay tôi trình bày đến quý vị có duyên lành để nghe cái pháp này. Còn người kết luận của các bài thuyết pháp, chúng tôi chỉ nói tổng ý kiến hơi nhỏ. Như sao? Qua câu chuyện này chúng ta thấy rằng là một chúng sanh không phải chỉ có một kiếp hiện tại mà nó nhiều kiếp trước đây. Ở trong câu chuyện này cũng cho ta một thông tin không chỉ có một vị Phật mà có nhiều vị Phật trong nhiều kiếp. Trên kiếp này mình tu tập để đợi sau mình gặp Phật, mình gặp Phật nữa. Và Đức Phật ngài giúp chúng ta một ngày quá độ chúng ta để ta có thể giải thoát khổ đau. Cho nên ở trong cái này chúng ta tạo một cái phương pháp này để cho đời sau chúng ta có duyên lành để gặp Phật. Rồi nếu cái này chúng ta chỉ gặp thần ma phiền não tham sân si thì cái sao chúng ta không gặp chắc chắn thì cái này chúng ta cũng dành thời gian của mình ngắn ngủi này để mà chúng ta tạo một cái phương pháp thì nó mất rồi, thời gian không còn nữa và chúng ta không có cơ hội tạo phương pháp thì đợi sau ta không tạo được phương pháp. Và cái cơ hội tạo phương pháp cái này chúng ta rất cần mình nghe bài pháp tâm mình nó lòng. Mình tặng cho người khác một món quà tâm mình an. Mình đem đến cho người ta một cái niềm vui tâm mình an. Cho nên kinh gọi là đem vui đời tha vui, làm thiện hai đời. Cái người làm thiện đời này vui đời tha vui. Ý thế là nên tiếp tục cho mình là gì? Ý thế mùa đi, biết thế mùa đi. Đây vui đời tha vui tức là khi mình làm việc thiện là mình tốt cho ai vui. Thì nó có năm nghĩa: không được quả, không phải ăn trả, không tội lỗi, không sự an vui, đúng không? Chính cái chính thiện đó nó có nhiều cái nghĩa tốt, mà khi người nào có điều thiện thì làm điều thiện thì cái người đó có cái sự hạnh phúc ngay cả mình. Quý vị đến đây nghe lời pháp thì tự nhiên là mình không sự an lạc, cái sự an vui, mình vun bồi được trí tuệ. Rồi cái này là cái nhân, cái nhân có sự an vui thì cái quả này còn rất nhiều lắm. Và đây là cái quyền lợi của mình, đây là cái lợi ích của mình, đây là cái cơ hội của mình, chứ không phải là đây là cái cơ hội của chúng ta, đây là cơ hội của những người khác, mà đây là cơ hội tốt cho chính bản thân chúng ta. Cái này chúng tôi đến đây chứng pháp, đương nhiên cái chứng pháp phải có người nghe. Nhưng cái điều quan trọng nhất là khi chúng ta thuyết pháp là nó tạo được vui, đúng không? Giờ cái người thuyết pháp khó khăn nhiều ít nó quan trọng, mà quan trọng là cái người đọc được tâm pháp để mà có phước báo. Nếu mình suy nghĩ được ý đó thì cái tâm mình nó tạo an vui. Ví dụ như quý vị là các bạn cái điểm tôi thuyết pháp mấy ngàn người thì khi mình đến đó giải kinh pháp một chỗ mấy ngàn người thì đương nhiên mình có phước, cái tâm mình vui. Nhưng mà đến đó để ba chục người như này thì nếu như mình với tâm niệm rằng mình tạo công đức có của chính mình thì dòng tiếp 3.000 người nó cũng giống như là thiết phải. Nếu mà mình nói tại sao tôi nói cái pháp mình mấy người nghe, trong đó tôi có khả năng có cái này người khác, nếu mà suy nghĩ vậy cái tâm mình sẽ cần. Còn khi tôi nói lên cái pháp, tôi bỏ thời gian công sức làm để tôi tạo công đức, tạo phước báo cho chính bản thân. Vì khi tôi pháp là tôi vui, khi tôi thuyết pháp là tôi được an, khi tôi thuyết pháp tôi được con vui. Cũng vậy, ví dụ như mình giúp cho một người khác một cái gì đó, cái quan trọng là không phải mình đón nhận được cái món đồ mình tặng, không quan trọng, mà quan trọng là cái tâm mình làm được gì đó. Thế này như chúng tôi tặng cho gì một mỗi người một cái đó. Có nhiều khi mình suy nghĩ thế này mình sẽ trở lại này, không biết mình cho cái người này sẽ được nghe không, thì mình suy nghĩ thế. Cái tâm mình cho nhưng mà cuối cùng cái tâm mình không trọn vẹn, chắc là mấy người này đâu có không mình nghe, cho nó có cho mình nhìn quanh cơ hữu ở quá rồi nghĩ vậy. Khi mình nghĩ vậy thì buồn, mà khi buồn mình không thôi. Nên khi mình cho như vậy thì mình cho là mình có hôn, còn chỉ nghe có là chỉ người ta không có gì của mình. Mình có công việc của mình là mình cho để mình có hôn, nhưng có hôn mình đưa người ta tặng tiền cho mình, ăn tấm ra in ra cho như vậy mình có hôn rồi. Còn cái chuyện người kia hay không là chuyện của họ, là chuyện của mình. Còn nếu mình cho mà cái tâm mình có lần nhất là mình tiếc, lần nhất xong mình tiếc thì cái phước mình nó sẽ giảm. Và khi mình nhất bằng cái tâm bồ khác bằng cái tâm chứng bỏ thì phước mình nó sẽ giảm. Và nếu mình nhất bằng cái tâm so đo xét nét vân vân thì cái phước mình nó giảm. Như là thế này, chúng tôi nói vậy để cho hiểu là khi mình làm phước, đây là câu chuyện này kể ra để mục đích để mà khuyến khích mình làm phước. Mục đích là vậy, ý đồ của chúng tôi là khi đưa câu chuyện này ra khuyến khích mọi người cũng làm phước. Và chúng tôi cũng nói thêm một chút về thế nào là phước, thế nào là thiện, thế nào là phước, thế nào là phước báo, thế nào là thiện, vân vân. Thì khi mình tạo cái phước báo như vậy thì tâm mình an lạc, hạnh phúc. Khi mình cho mà mình thấy vui, nó hạnh phúc mà cho mình sẽ biết cho mình vui, nó an lạc hơn, hạnh phúc hơn là cho mình tìm hiểu cái người này có nghĩ không, là muốn quà cho họ họ có thể. Thì khi mình cho vậy thì tâm mình nó bị đỡ hạnh phúc nhất, nó so sánh rồi nó quan sát, nó tìm hiểu, thì cái cho này nó không trọng nhỉ. Quý vị tìm kiếm cái Phật chúng ta, cái ca hành như chúng ta, cái người nhảy cho con ăn nghèo, con cần nghèo, con không thắng, con không xét khác gì đâu, là những cái trò bố thí. Thế còn đó ấy, thì mình ăn con của nó vì lòng từ bi, cho nên mình nhảy cho con ăn. Cái ngày suy nghĩ có tổng xứng đáng gì đâu mà thấy chúng ta. Nếu mà cái lý vậy thì không bao giờ là Phật. Có tổng xứng đáng gì đâu mà thấy chúng ta có ta. Chứ mình suy nghĩ là ngày không nhảy xuống, ngày không biết bao lần Phật thử thì nhà làm sao mà không thành công đúng. Rồi cái người em của ngài thì sao thấy vậy, nhảy xuống cái bọt ăn chứ sao thành Phật gì đâu. Còn người anh là họ bước ra hai chị em đi vào khu rừng cũng thấy có nhanh đó đức ăn con nó, thì người anh nhảy xuống thì có ăn, người em thấy vậy nhảy xuống luôn, người anh là họ bước ra thì anh là họ đi nào. Thì lúc bây giờ suy nghĩ không biết được đó là nó xứng đáng cho người cho nó ăn hay không, thì làm sao nó luôn, làm sao mà có phước báo trọng nhiệm. Trong câu chuyện này do chúng ta rất nhiều bài học, nhưng mà vì thời gian có hạn chúng tôi cũng phải đi về nên nấu ngay, cho nên là không có nấu dài dòng được. Không có gì cũng không nghĩ cho trong bài pháp này cứ đưa câu chuyện này ra thì đa số cũng biết cái suy nghĩ, cũng thấy hình tượng này, nhưng mà chưa rõ tại sao mà ngài lại có phước báo như vậy. Thì câu chuyện này cũng cho cái gì một cái thông tin, một cái nội dung là do nhờ cái phước báo nào, phước báo gì, phước báo nào mà ngài suy nghĩ được có cái phước trật đặc biệt này. Ngoài đó chúng tôi cũng muốn nói một vài ý kiến cá nhân suy nghĩ của mình để mà hướng dẫn thêm cho quý vị. Chúng ta đang nếu gì cảm thấy là thích hợp thì có thể ứng dụng được, và nếu cảm thấy thích hợp thì có một suy nghĩ khác mới hơn và đặc biệt hơn thì mỗi người chúng ta đều có cái việc suy nghĩ và thực hành theo những lời dạy của Phật. Và thưa quý vị, thời thuyết pháp nên được kết thúc. Chúc quý vị những lời trong thành tâm chúng quý vị cũng làm được cả chư thiên, nhất là chư thiên của xung quanh tại chùa Hồng Hải chủ tạm này và chúng những ngày quan hệ to lắm. Trong những năm rồi chúng hộ trì để lễ tăng và cầu lễ cho quý vị cùng thân bằng quý thuộc được tăng phúc tâm họ tập tụng chung đường ngoại trực tường ra ngoài trong cõi pháp đế minh năng thân tâm được lạc trên tấm ngũ hành cuối cùng là thành phố thành độ đế trí chính mỗi nhất bàn đồng nhau và thấy nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật.